chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, đi xe đạp uống rượu bia cũng bị phạt.
Quy định về cai nghiện ma túy còn nhiều lỗ hổng.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực, siết chặt hơn các quy định về sử dụng, buôn bán, kinh doanh các loại đồ uống có cồn. Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm triệt để việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, bất kể người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, ô tô, máy kéo, xe máy điện, xe mô tô và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, xe đạp, xích lô, xe lăn, xe xúc vật kéo, đều không được phép uống rượu bia khi lưu thông trên đường. Luật hiện hành cho phép người điều khiển phương tiện được lái xe dù trong người có nồng độ cồn, trong đó với xe gắn máy cho phép dưới ngưỡng 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí. Như vậy, quy định mới sẽ cấm hoàn toàn và không còn quy định khung nồng độ cồn. Cấm ép người khác uống rượu bia. Luật phòng chống tác hại của rượu bia nghiêm cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Ngoài ra, luật cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. Các địa điểm như cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc đều không được uống và bán rượu bia. Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, ngoài các địa điểm cấm theo Điều 10 được quy định trong luật, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất các địa điểm công cộng không được uống rượu bia, gồm công viên, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, nhà chờ xe buýt, rạp chiếu phim, nhà hát, sân vận động, nhà thi đấu thể thao. Cấm quảng cáo bia trong khung giờ vàng, luật nghiêm cấm quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. Đối với rượu bia có độ cồn dưới 5,5 độ, không được quảng cáo trên truyền hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài. Khi quảng cáo phải có cảnh báo để phòng chống tác hại của rượu bia, không quảng cáo trên báo nói, trên truyền hình ngay trước, trong và sau chương trình dành cho trẻ em, không quảng cáo trên phương tiện giao thông. Trường hợp quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu bia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Hoàng Văn Chín, sinh năm 1976, kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa vào ngày 26 tháng 12. Quyết định trên được áp dụng theo khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự có khung xử phạt cao nhất là tử hình. Các nạn nhân trong vụ án gồm Ma Thị Hưởng, vợ Chín, anh Lường Văn Bách, anh rể Chín, anh Hoàng Văn Luận, chị Trần Thị Hường, vợ anh Luận, anh Hoàng Văn Nam, cháu của Chín. Riêng ông Lường Văn Hòa bị Chín chém trọng thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đã qua cơn nguy kịch. Tại cơ quan công an, bước đầu Chín thừa nhận bản thân nghiện ma túy, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Ngoài ra, Chín bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Nghi phạm từng có ý định tự tử nhưng không thành. Sáng 26 tháng 12, do mâu thuẫn, vợ của Chín đòi bỏ đi nên Chín bực tức lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó, đối tượng chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn. Theo xác nhận của công an xã Sơn Phú, đối tượng Chín chưa có tiền án, tiền sự. Khoảng 2 tháng trước, Chín được địa phương đi kiểm tra thì kết quả dương tính với ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi bị bắt, lực lượng công an khám nghiệm trên người, nơi ở và xét nghiệm nước tiểu của đối tượng, Chín không phát hiện thấy có ma túy hay chất kích thích khác.
Công an huyện Tam Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mỹ Vân, 53 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 29 tháng 12, Lê Thị Mỹ Vân đón xe ôm đến chợ Cái Ngang, huyện Tam Bình với mục đích trộm cắp tài sản những phụ nữ đi chợ. Qua một tiệm bán quần áo, Vân thấy chị Phạm Thị Ngọc Triền, 37 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình đang chăm chú mua đồ để lộ chiếc ví trong túi áo. Nữ quái giả vờ vào mua đồ, đứng sát chị Triền rồi lấy trộm ví. Sau đó Vân nhanh chóng bỏ đi nhưng bị người dân phát hiện, đuổi theo bắt giữ giao cho công an. Chiếc ví Vân lấy trộm chứa 850.000 đồng. Tại cơ quan công an, Vân khai sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định và đi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Lê Thị Mỹ Vân có một tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù vào cuối năm 2018. Đến tháng 7 năm 2019, Vân tiếp tục trộm cắp tài sản và bị công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng Vân bỏ trốn nên bị cơ quan này truy nã.
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng thuộc đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi ở địa bàn xã Ba Đồn của tỉnh này. Vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 28 tháng 12, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã chia nhiều mũi, đồng loạt bất ngờ ập vào khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1990, tức Lý Huân, trú tại phường Ba Đồn, và Võ Văn Nghiêm, sinh năm 1993, tức A Líu, trú tại phường Quảng Long, cùng thuộc thị xã Ba Đồn. Tại hai nơi này, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng cùng hàng chục cây kiếm, mã tấu, dao các loại, súng tự chế và gần 30 kg pháo lậu. Riêng trong két sắt tại nơi ở của Nguyễn Minh Tuấn, công an thu giữ thêm một súng thép đa năng G88 cùng 5 viên đạn, 205 triệu đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ, vàng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 8 đối tượng khác là những đàn em có nhiều tiền án tiền sự dưới trướng của Tuấn và Nghiêm. Một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy đã được các cấp các ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Song do nhiều nguyên nhân, công tác cai nghiện hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
Theo đề án đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, công tác cai nghiện được thực hiện chủ yếu ở hai hình thức: cai nghiện tại gia đình cộng đồng và cai nghiện tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội. Luật phòng chống ma túy cùng nhiều văn bản pháp luật khác quy định người nghiện ma túy phải cai nghiện tại gia đình cộng đồng từ 6 đến 12 tháng. Sau thời gian này nếu vẫn còn nghiện thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường từ 3 đến 6 tháng. Chỉ lập hồ sơ buộc đi cai nghiện tập trung tại trung tâm giáo dục lao động xã hội với thời hạn tối đa 24 tháng. Trách nhiệm tổ chức cai nghiện ở cộng đồng do Ủy ban Nhân dân cấp xã và ngành y tế đảm nhận với điều kiện người nghiện và gia đình phải tự khai báo và đăng ký với chính quyền địa phương. Từ thực tế tham gia quản lý một trong những địa bàn có tỷ lệ người nghiện cao ở một tỉnh trọng điểm của cả nước về ma túy, bà Hà Bích Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thừa nhận, việc cai nghiện và quản lý người nghiện rất khó, chính quyền chỉ theo dõi cấp bán thuốc chứ chưa làm được gì.
Theo dõi, uống thuốc điều trị này là có không ép họ đi uống được, chứ nếu mà nói là quản lý ở xã đây là không làm được cái gì, thực tế là như thế.
Có thâm niên 26 năm điều trị cai nghiện, hiện đang công tác tại Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy thẳng thắn nhìn nhận, việc cai nghiện ma túy tại gia đình và xã phường hiện nay hiệu quả rất thấp, trên 90% người nghiện tái nghiện sau khi thực hiện cai nghiện trở về cộng đồng.
Cai nghiện ma túy cực kỳ khó khăn. Ở đây cái vấn đề tư vấn tâm lý trị liệu, giáo dục trị liệu, rồi liệu pháp xã hội á là đòi hỏi những cán bộ chuyên môn có ngành nghề có trình độ chứ không thể lấy ai cũng làm được. Gia đình xã hội không ở trong ngành nghề này thì không làm được. Chúng tôi đây bác sĩ còn chưa làm nổi nữa.
Công tác cai nghiện hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chính sách luật liên quan còn nhiều điểm chưa thống nhất. Cụ thể luật xử lý vi phạm hành chính quy định cơ quan xử lý hành chính phải chứng minh vi phạm hành chính, tức là phải xác định tình trạng nghiện. Thực tế rất khó hoặc không xác định được tình trạng nghiện vì người nghiện không hợp tác trong việc khai báo các triệu chứng, đặc biệt là ma túy tổng hợp. luật xử lý vi phạm hành chính quy định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực tế thì việc xác định nơi cư trú ổn định là vấn đề khó khăn, các địa phương áp dụng khác nhau. Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho rằng, chính sự chồng chéo, thiếu tương thích của hệ thống pháp luật đã dẫn đến việc quản lý người nghiện hiện nay không hiệu quả.
Cai nghiện còn rất nhiều bất cập, mà đặc biệt là cái nghị định 221 của chính phủ về đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc thì hiện nay là nó rất vướng mắc. Thứ nhất là về cái nơi ở của người nghiện ma túy, là có nơi ở hay là lang thang. Rồi cái thứ hai là cái xác định tình trạng nghiện thì trong cái nghị định 221 của chính phủ thì lại quy định là cơ quan y tế có cái thẩm quyền để xác định tình trạng nghiện. Thế nhưng mà người nghiện thì bây giờ là chỉ sợ công an. Thế bây giờ quá trình mà giữ người nghiện để xác định tình trạng nghiện thì quy định không rõ ràng. Rồi các y bác sĩ thì lại sợ là người nghiện trả thù. Tại cái cộng đồng sinh sống thì là cơ quan y tế là quen biết. Rồi ở cùng địa bàn với đối tượng nghiện, do đó có rất nhiều những trở ngại về tâm lý. Và cái quá trình làm như thế thì theo tôi là nó không kịp thời so với tình trạng người nghiện gia tăng vừa rồi.
Theo các quy định hiện hành, việc tổ chức cai nghiện được giao cho nhiều cấp, nhiều ngành, nhưng trên thực tế lại không quy định rõ ràng trách nhiệm chính thuộc về cơ quan đơn vị nào. Chuyên gia pháp lý Nguyễn Trung Đức chỉ rõ.
Chúng ta cứ nói cả hệ thống chính trị vào cuộc và cùng có trách nhiệm, nhưng vấn đề là chúng ta không quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn cho các cơ quan, cá nhân cụ thể như thế nào.
Chủ trương, chính sách cũng như mô hình cai nghiện và quản lý đối với người nghiện không thiếu, nhưng với những gì đang diễn ra có thể khẳng định, hiệu quả của công tác này rất thấp. Để công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả cần sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, chính phủ cần nghiên cứu bổ sung quy định về danh mục ma túy và tiền chất, nhất là các loại ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá, ma túy mới du nhập từ nước ngoài về Việt Nam, để có hành lang pháp lý rõ ràng trong quá trình áp dụng pháp luật.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lấp loè tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo điều đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui. Lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lấp lè tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng rêu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Điều 10. 1. Những người bị nước tự do phải được đối xử nhân đạo với sự tôn trọng nhân phẩm vốn có của con người. 2. A. Trừ những hoàn cảnh đặc biệt, bị can, bị cáo phải được giam giữ tách biệt với những người đã bị kết án và phải được đối xử theo chế độ riêng, phù hợp với quy chế dành cho những người bị tạm giam. B. Những bị can chưa thành niên phải được giam giữ tách riêng khỏi người lớn và phải được đưa ra xét xử càng sớm càng tốt. 3. Việc đối xử với tù nhân trong hệ thống trại giam nhằm mục đích chính yếu là cải tạo và đưa họ trở lại xã hội. Những phạm nhân vị thành niên phải được tách riêng khỏi người lớn và phải được đối xử phù hợp với lứa tuổi và tư cách pháp lý của họ. Điều 11. Không ai bị bỏ tù chỉ vì lý do không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
Điều 12. Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó. 2. Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình. 3. Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác và phải phù hợp với những quyền khác được công ước này công nhận. 4. Không ai bị tước đoạt một cách tùy tiện quyền được trở về nước mình.
Điều 13. Một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ một quốc gia thành viên công ước chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo quyết định phù hợp pháp luật, và trừ trường hợp có yêu cầu khác xuất phát từ lý do chính đáng về an ninh quốc gia, người bị trục xuất phải được phép đệ trình những lý lẽ phản đối việc trục xuất được yêu cầu nhà chức trách có thẩm quyền, hoặc một người hoặc những người mà nhà chức trách có thẩm quyền đặc biệt cử ra xem xét lại trường hợp của mình và được có đại diện khi trường hợp của mình được xem xét lại.
Điều 14. Mọi người đều bình đẳng trước các tòa án và cơ quan tài phán. Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội người đó trong các vụ án hình sự hoặc để xác định quyền và nghĩa vụ của người đó trong các vụ kiện dân sự. Báo chí và công chúng có thể không được phép tham dự toàn bộ hoặc một phần của phiên tòa vì lý do đạo đức, trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia trong một xã hội dân chủ hoặc vì lợi ích cuộc sống riêng tư của các bên tham gia tố tụng hoặc trong trường mực cần thiết, theo ý kiến của tòa án. Trong những hoàn cảnh đặc biệt mà việc xét xử công khai có thể làm phương hại đến lợi ích của công lý. Tuy nhiên, mọi phán quyết trong vụ án hình sự hoặc vụ kiện dân sự phải được tuyên công khai, trừ trường hợp vì lợi ích của người chưa thành niên hay vụ việc liên quan đến những tranh chấp, hỗ hôn nhân hoặc quyền giám hộ trẻ em. 2. Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng minh theo pháp luật. 3. Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây. A. Được thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một ngôn ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do buộc tội mình. B. Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn. C. Được xét xử mà không bị trì hoãn một cách vô lý. D. Được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của mình. Được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp lý và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả. E. Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình và được mời người làm chứng gỡ tội cho mình tới phiên tòa và thẩm vấn họ tại tòa với những điều kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc tội mình. F. Được phiên dịch miễn phí nếu không hiểu hoặc không nói được ngôn ngữ sử dụng trong phiên tòa. G. Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình là có tội. 4. Tố tụng áp dụng đối với những người chưa thành niên phải xem xét tới độ tuổi của họ và mục đích thúc đẩy sự phục hồi nhân cách của họ. 5. Bất cứ người nào bị kết án là phạm tội đều có quyền yêu cầu tòa án cấp cao hơn xem xét lại bản án và hình phạt đối với mình theo quy định của pháp luật. 6. Khi một người bị kết án về một tội hình sự bởi một quyết định chung thẩm và sau đó bản án bị hủy bỏ, hoặc người đó được tha trên cơ sở tình tiết mới hoặc phát hiện mới cho thấy rõ ràng có sự xét xử oan, thì người đã phải chịu hình phạt theo bản án trên, theo luật có quyền yêu cầu được bồi thường, trừ trường hợp cơ quan tố tụng chứng minh rằng việc sự thật không được làm sáng tỏ tại thời điểm đó, hoàn toàn hoặc một phần là do lỗi của người bị kết án gây ra. 7. Không ai bị đưa ra xét xử hoặc bị trừng phạt lần thứ hai về cùng một tội phạm mà người đó đã bị kết án hoặc đã được tuyên trắng án, phù hợp với pháp luật và thủ tục tố tụng hình sự của mỗi nước.
Điều 15. 1. Không ai bị coi là phạm tội vì một hành động hoặc không hành động mà không cấu thành tội phạm theo pháp luật quốc gia hoặc pháp luật quốc tế tại thời điểm thực hiện hành vi đó. Cũng không được áp dụng hình phạt nặng hơn hình phạt đã ấn định tại thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện. Nếu sau khi xảy ra hành vi phạm tội mà luật pháp quy định hình phạt nhẹ hơn với hành vi đó, thì người phạm tội được hưởng mức hình phạt nhẹ hơn. 2. Không một quy định nào trong điều này cản trở việc xét xử hoặc trừng phạt bất kỳ người nào vì bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của họ mà tại thời điểm thực hiện được coi là tội phạm theo những nguyên tắc pháp luật chung đã được cộng đồng các quốc gia công nhận.
Điều 16. Mọi người đều có quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật ở mọi nơi. Điều 17. 1. Không ai bị can thiệp một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín. 2. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can thiệp hoặc xâm phạm như vậy.
Điều 18. 1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng. 2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. 3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác. 4. Các quốc gia thành viên công ước cam kết tôn trọng quyền tự do của các bậc cha mẹ và của những người giám hộ hợp pháp nếu có trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo ý nguyện của riêng họ.
Điều 19. 1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng văn bản, in hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, tùy theo sự lựa chọn của họ. 3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để A. Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác. B. Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội.
Điều 20. 1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm. 2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm. Điều 21, quyền hội họp hòa bình phải được công nhận, việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội, hoặc bảo vệ quyền và tự do của những người khác.
Điều 22. 1. Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. 2. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo vệ sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hay các quyền và tự do của người khác. Điều này không ngăn cản việc đặt ra những hạn chế hợp pháp trong việc thực hiện quyền này đối với những người làm việc trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát. 3. Không một quy định nào của điều này cho phép các quốc gia thành viên đã tham gia Công ước về tự do lập hội và bảo vệ quyền lập hội năm 1948 của Tổ chức Lao động Quốc tế được tiến hành những biện pháp lập pháp hoặc hành pháp làm phương hại đến những bảo đảm nêu trong Công ước đó.
Điều 23. 1. Gia đình là một tế bào cơ bản và tự nhiên của xã hội, cần phải được nhà nước và xã hội bảo hộ. 2. Quyền kết hôn và lập gia đình của nam và nữ đến tuổi kết hôn phải được thừa nhận. 3. Không được tổ chức việc kết hôn nếu không có sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng tương lai. 4. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm sự bình đẳng về quyền và trách nhiệm của vợ và chồng trong suốt thời gian chung sống và khi ly hôn. Trong trường hợp ly hôn, phải có quy định bảo đảm sự bảo hộ cần thiết với con cái.
Điều 24. 1. Mọi trẻ em không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản hoặc dòng dõi đều có quyền được hưởng những biện pháp bảo hộ của gia đình, xã hội và nhà nước cần thiết cho người chưa thành niên. 2. Mọi trẻ em đều phải được đăng ký khai sinh ngay sau khi ra đời và phải có tên gọi. 3. Mọi trẻ em đều có quyền có quốc tịch. Điều 25. Mọi công dân không có bất kỳ phân biệt nào như đã nêu ở điều 2 và không có bất kỳ sự hạn chế về bất hợp pháp nào đều có quyền và cơ hội để A. tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do họ tự lựa chọn. B. bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri được tự do bày tỏ ý kiến của mình. C. được tiếp cận với các dịch vụ công cộng ở đất nước mình.
Điều 26. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử và đảm bảo cho mọi người sự bảo hộ bình đẳng và có hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác. Điều 27. Ở những quốc gia có nhiều nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số đó, cùng với những thành viên khác của cộng đồng mình, không bị khước từ quyền có đời sống văn hóa riêng, quyền được theo và thực hành tôn giáo riêng hoặc quyền được sử dụng ngôn ngữ riêng của họ. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 231, không biển, nhãn hiệu Momentum, màu sơn đỏ đen. 232, không biển, nhãn hiệu Gian, màu sơn đỏ. 233, không biển, nhãn hiệu Momentum, màu sơn đen trắng. 234, không biển, nhãn hiệu Momentum, màu sơn đỏ trắng. 235, không biển, nhãn hiệu Momentum, màu sơn xanh đen. 236, biển kiểm soát 20MD102522, nhãn hiệu Momentum, màu sơn đỏ đen. 237, không biển, nhãn hiệu Autosun, màu sơn xanh. 238, nhãn hiệu 20MD400361, màu sơn vàng. 239, không biển, nhãn hiệu HKBY, màu sơn trắng. 240, không biển, nhãn hiệu Emoto, màu sơn xanh. 241, không biển, nhãn hiệu Jawa, màu sơn đỏ đen. 242, không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 243, biển kiểm soát 20L85834, nhãn hiệu Imoto, màu sơn nâu. 244, biển kiểm soát 20F7-4381, nhãn hiệu Lifan, màu sơn xanh. 245, biển kiểm soát 20F7-3887, nhãn hiệu Longsin, màu sơn nâu. 246, biển kiểm soát 36H4-4949, nhãn hiệu Dehan, màu sơn xanh. 247, biển kiểm soát 20F96089, nhãn hiệu Canary, màu sơn nâu. 248, biển kiểm soát 29M86202, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 249, không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Vietnamnet, Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.